Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt xin kính chào quý thính giả.
Chúng tôi xin gửi đến quý vị chương trình của Radio Vatican hôm nay thứ hai ngày 7 tháng 9 gồm có:
trước hết là điểm lại một số tin tức trong tuần qua,
tiếp đến là đọc kinh truyền tin với Đức Thánh Cha,
và cuối cùng là sinh hoạt giáo hội.
Bây giờ kính mời quý vị cùng Xuân Khánh và Ngọc Huynh điểm lại một số tin tức trong tuần qua từ 31 tháng 8 đến ngày 6 tháng 9.
Người tị nạn Rohingya đau khổ và sợ hãi trước nạn buôn người.
Bangladesh, cha Jayaraj Veluswamy dòng tên người Ấn Độ kêu gọi đừng quên hoàn cảnh khó khăn của hơn 850.000 người tị nạn Rohingya. Trong khi đại dịch COVID-19 đang diễn ra, họ đang phải sống trong tình trạng địa ngục trong 34 trại do Cao ủy Tị nạn Liên Hiệp Quốc và Tổ chức Quốc tế về Di dân thiết lập ở Cox's Bazar, Bangladesh.
Cha Veluswamy phụ trách về mục vụ và xã hội cho người tị nạn Rohingya ở Bangladesh. Cha lưu ý rằng, dù thế giới đang quan tâm đến đại dịch, cha cũng muốn nhắc rằng ngày 25 tháng 8 vừa qua là tròn 3 năm cuộc di cư ồ ạt của những người tị nạn từ Myanmar đến Bangladesh, bắt đầu vào năm 2017. Theo cha, ở một số quốc gia đa dạng về sắc tộc như Myanmar, trong 14 bang và các khu vực có 135 nhóm sắc tộc. Trường hợp của hơn 1,2 triệu người tị nạn Rohingya chạy sang Bangladesh là nổi bật, và ngày nay họ cũng đang gặp phải những tác động của đại dịch COVID-19. Cha nói, hiện tại, nỗi sợ hãi đang phổ biến trong các gia đình Rohingya và họ rất khó thực hiện các biện pháp phòng ngừa để bảo vệ mình khỏi virus. Theo các nguồn tin địa phương, đã có 79 trường hợp xác nhận nhiễm COVID-19 trong các trại Rohingya tính đến ngày 13 tháng 8. Nguy cơ xảy ra dịch bệnh rất cao vì điều kiện sống trong những trại này thường tồi tàn, không an toàn và đôi khi là ác mộng. Cha Veluswamy cho biết, do tuyệt vọng, nhiều thanh niên Rohingya đã nhờ đến những kẻ buôn người để được đưa đến các nước khác như Malaysia, Indonesia để thoát khỏi hoàn cảnh hiện tại. Báo cáo nói, người Rohingya không có khả năng tự vệ và dễ bị tổn thương. Đối với các kẻ buôn người, hoàn cảnh của họ là một thương vụ béo bở. Theo dữ liệu của Tổ chức Quốc tế về Di dân, khoảng 1.400 người Rohingya đang kẹt ở trên biển và tính đến tháng 6 năm 2020, ít nhất 130 người trong số họ đã chết. Những kẻ buôn người tính phí $2,300 cho mỗi người được đưa đến các bờ biển của Malaysia hoặc Indonesia, hai điểm đến được yêu thích ở Đông Nam Á. Tổ chức phi chính phủ Fortify Rights ước tính trong 4 năm qua, khoảng 168.000 người Rohingya đã bí mật rời khỏi bang Rakhine của Myanmar và các trại Cox's Bazar.
Caritas quốc tế nói, đại dịch là lời kêu gọi tôn trọng ngôi nhà chung.
Roma. Nhân ngày Thế giới cầu nguyện cho việc chăm sóc thụ tạo ngày 1 tháng 9, Caritas quốc tế đưa ra lời mời gọi, đại dịch COVID-19 phải là lời kêu gọi tôn trọng ngôi nhà chung.
Caritas quốc tế viết trong một lưu ý, đây là một dịp quan trọng để cử hành sự phong phú đức tin Kitô được thể hiện trong việc bảo vệ ngôi nhà chung của chúng ta và để canh tân con tim và tâm trí, phục hồi tương quan của chúng ta với Thiên Chúa. Sau đó, nhìn vào những khó khăn do đại dịch mà mọi người đang phải trải qua trên khắp thế giới, Caritas quốc tế lưu ý rằng, tình trạng khó khăn này làm cho chúng ta ý thức về một nhân loại chung và về tất cả các mối liên hệ giữa các chiều kích chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa và tinh thần. Chúng ta nhận thấy nhiều hệ thống xã hội bất công đã tạo ra mảnh đất màu mỡ cho sự lây lan của dịch bệnh. Chúng ta ý thức cuộc sống của chúng ta mong manh như thế nào? Và chúng ta dễ bị tổn thương như thế nào trước sự lây lan của loại virus này? Từ điểm này, Caritas quốc tế hy vọng về các hình thức liên đới mới để ứng phó với tình trạng khẩn cấp về sức khỏe với đại dịch tình yêu như Đức Hồng Y Louis Tacle, Chủ tịch Caritas quốc tế đã khẳng định. Tổ chức bác ái viết tiếp, là Kitô hữu, mối tương quan của chúng ta với môi trường không thể tách rời với mối liên hệ với người khác và với Chúa. Và vì điều này, COVID-19 phải là lời kêu gọi tôn trọng ngôi nhà chung của chúng ta. Thật không may, hiện nay các cộng đoàn địa phương là nạn nhân đầu tiên của việc thiếu bảo vệ thụ tạo. Vì thế, họ đang yêu cầu chúng ta thực hiện các hành động có mục tiêu và khẩn cấp, đặc biệt liên quan đến an ninh lương thực, tiếp cận với nước và bảo vệ hệ sinh thái. Phát triển con người toàn diện chỉ có thể được thúc đẩy qua sự bền vững của các hệ thống sinh thái, kinh tế, xã hội và chính trị, nâng cao nhận thức và phát triển khả năng của mỗi người về tri thức, ý chí, tự do và trách nhiệm. Nếu không, chúng ta không thể mong đợi mọi người cảm thấy có trách nhiệm với thế giới mà họ đang sống. sự khởi đầu của những lối sống mới công bằng và bền vững, và cuối cùng là việc áp dụng các chính sách can đảm để giữ gìn môi trường. Caritas quốc tế kết thúc với lời kêu gọi, cầu nguyện và hành động để xây dựng một cộng đoàn liên đới và tình thương. Ngày Thế giới cầu nguyện cho việc chăm sóc thụ tạo được Đức Thánh Cha Francisco thành lập vào năm 2015, có điểm đặc tính đại kết, vì vậy ngày này được cử hành cùng với giáo hội chính thống, đánh dấu sự khởi đầu của thời gian của thụ tạo, kéo dài từ ngày 1 tháng 9 đến ngày 4 tháng 10, lễ thánh Francisco Assisi, thời gian được các Kitô hữu khắp nơi trên thế giới dành để cầu nguyện và hành động để chăm sóc công trình sáng tạo.
Đức Thánh Cha ban hành sứ điệp Ngày Thế giới cầu nguyện cho việc chăm sóc thiên nhiên và thời gian của thụ tạo.
Vatican, trong sứ điệp nhân Ngày Thế giới cầu nguyện cho việc chăm sóc thiên nhiên và thời gian của thụ tạo, được ban hành ngày 1 tháng 9, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu hoán cải trở về với Thiên Chúa, hòa giải với tha nhân, hòa hợp với vũ trụ và ý thức chúng ta là các thành viên của một đại gia đình duy nhất trong ngôi nhà chung là trái đất.
Ngày cầu nguyện năm nay, năm thánh cho trái đất, đúng dịp kỷ niệm lần thứ 50 ngày trái đất, dựa trên câu kinh thánh trích từ sách Lê-vi, Đức Thánh Cha triển khai sứ điệp với 5 điểm chính. Thứ nhất, năm thánh là thời gian ghi nhớ. Chúng ta được mời gọi ghi nhớ rằng số phận chung cuộc của thụ tạo là đi vào ngày Sa-bát vĩnh cửu của Thiên Chúa. Năm thánh cũng là một thời gian ân sủng để ghi nhớ ơn gọi nguyên thủy của thụ tạo là tồn tại và phát triển như một cộng đồng tình yêu. Và tiếp đến là ghi nhớ về các mối quan hệ của chúng ta. Thứ hai, năm thánh là thời gian trở về với Thiên Chúa, với anh em đồng loại và với vũ trụ trái đất. Thứ ba, năm thánh là thời gian nghỉ ngơi. Trong năm thánh, dân Chúa được mời gọi nghỉ ngơi, ngừng những công việc thường ngày của họ và để cho đất được lành lại và trái đất tự hồi phục khi các cá nhân tiêu thụ ít hơn bình thường. Ngày nay, chúng ta cần tìm ra những cách sống công bằng và bền vững có thể mang lại cho trái đất sự nghỉ ngơi mà nó cần, những cách đáp ứng đủ nhu cầu của mọi người mà không phá hủy các hệ sinh thái nuôi dưỡng chúng ta. Thứ tư, năm thánh là thời gian phục hồi sự hài hòa ban đầu của tạo vật và hàn gắn các mối quan hệ căng thẳng giữa con người với nhau. Chúng ta cần khôi phục lại đất đai và sự đa dạng sinh học. Và cuối cùng, năm thánh là thời gian vui mừng. Chúng ta vui mừng khi ngày càng có nhiều người tham gia bảo vệ trái đất và người nghèo, vì nhiều người đang được truyền cảm hứng tham gia các sáng kiến, và đặc biệt vì các cộng đồng đức tin đang xích lại gần nhau để tạo ra một thế giới công bằng, hòa bình và bền vững hơn.
Đức Hồng Y Parolin khai mạc diễn đàn khoa học quan trọng nhất của châu Âu.
Ý quốc. Trong bài phát biểu khai mạc diễn đàn mở về khoa học của châu Âu Euroscience năm 2020, diễn đàn khoa học quan trọng nhất của châu Âu và quốc tế được tổ chức tại thành phố Trieste của Ý từ ngày 2 đến ngày 6 tháng 9. Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, mời gọi mọi người chịu trách nhiệm về trái đất, thay đổi lối sống, đồng thời ngài cũng bày tỏ lo ngại về ảnh hưởng của truyền thông và xã hội trên các thế hệ trẻ.
Diễn đàn mở Euroscience năm nay được dự định tổ chức vào tháng 7, nhưng vì đại dịch COVID-19 nên được dời lại đến tháng 9 này. Đại dịch này đã thay đổi hoàn toàn hình thức và nội dung của sự kiện kéo dài 5 ngày. Các nhà tổ chức áp dụng chế độ kết hợp giữa họp trực tiếp và trực tuyến. Bất chấp những thay đổi, một đặc điểm quan trọng của diễn đàn đó là cách tiếp cận đa ngành vẫn không thay đổi. Trong bài phát biểu khai mạc, Đức Hồng Y Parolin nói về mối quan hệ giữa nhân loại, môi trường và công nghệ. Trong cuộc đối thoại với các ngành khoa học, chúng ta rất chú ý đến các nhà khoa học và các nhà nghiên cứu, đặc biệt khi họ lên tiếng bên vực phẩm giá con người, công lý toàn cầu và quan tâm đến ngôi nhà chung của chúng ta. Ba điều này rất cần thiết cho việc hình dung và đạt được một tương lai chung sống hòa bình giữa mọi người. Đề cập một cách rõ ràng đến thông điệp Laudato Si của Đức Thánh Cha Francisco tập trung vào sinh thái học, Đức Hồng Y tuyên bố rằng nếu chúng ta muốn tồn tại và nếu chúng ta muốn sự sống trên hành tinh này tồn tại, thì chúng ta sẽ phải học cách chịu trách nhiệm về ngôi nhà chung trên cấp độ toàn cầu. Đức Hồng Y kết luận về vấn đề này, thách đố mà chúng ta đang gặp đòi hỏi một khối kiến thức tích hợp có thể lay động tâm trí và trái tim của con người và thay đổi lối sống của họ một cách cụ thể. Nói về đổi mới công nghệ và số hóa, Đức Hồng Y bày tỏ sự lo lắng sâu sắc về tác động của truyền thông và xã hội đối với thế hệ trẻ về điều có thể là một sự biến đổi nhân học thực sự. Những tác động của tin tức truyền thông làm thay đổi lối suy nghĩ của con người, làm cho người ta không tin tưởng vào những gì họ thấy hay đọc, kể cả các nguồn trước đây người ta tin là bảo đảm sự thật. Đức Hồng Y nói, chúng ta cũng đang chứng kiến sự lan rộng của những niềm tin và quan điểm mới không được hỗ trợ bởi các dữ liệu khoa học khách quan. Tôi ngạc nhiên rằng điều này đặc biệt rõ ràng trong đại dịch COVID-19. Thông tin khoa học không chính xác đã gây ra nhiều tác hại.
Gần 500 linh mục Brazil nhiễm COVID-19.
Brazil. Theo Ủy ban Quốc gia về Linh mục của Brazil, từ tháng 3 đến nay, gần 500 linh mục Brazil nhiễm COVID-19 và hơn 20 vị đã qua đời.
Brazil có khoảng 170 triệu tín hữu Công giáo với 27.500 linh mục, trong đó có 18.200 linh mục chiều và 9.300 linh mục dòng. Theo cha José Anderson da Silva Rodriguez, Chủ tịch Ủy ban, con số trên chỉ là những trường hợp liên quan đến các linh mục chiều, vì số các linh mục dòng nhiễm virus vẫn chưa được biết. Cha nói, chắc chắn là tình hình còn xấu hơn nhiều nếu con số các linh mục của các dòng bị nhiễm bệnh được thêm vào. Với 3,7 triệu trường hợp dương tính và 118.000 người chết, Brazil đã trở thành tâm chấn của đại dịch ở châu Mỹ Latin. Bất chấp việc giáo hội áp dụng các biện pháp phòng ngừa nghiêm ngặt, về lâu về dài, các giáo sĩ Brazil không thể không bị nhiễm bệnh. Cha Rodriguez chia sẻ, trong nhiều tháng, chúng tôi đã không cử hành thánh lễ và nhiều hoạt động bị gián đoạn, nhưng công việc của các giáo xứ chưa bao giờ dừng lại, và đại dịch buộc chúng tôi phải tăng cường các hoạt động trợ giúp xã hội. Nhiều người tìm chúng tôi để giải bày tâm sự của họ, và chúng tôi không thể từ chối họ. Chúng tôi có trách nhiệm lớn với dân của chúng tôi, do đó chúng tôi rất dễ bị nhiễm. Sự lây lan trong cộng đồng lớn trong nước khiến hầu hết các linh mục không thể biết họ đã nhiễm bệnh như thế nào. Đó là trường hợp của cha Mauricio Fulanchiari, người có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 vào đầu tháng 7. Cha chia sẻ, tôi đã đeo khẩu trang, sử dụng nước rửa tay cả ngày, cử hành thánh lễ với số người tham dự được giảm bớt. Tôi đã không còn đến thăm người bệnh. Tôi không biết mình đã bị nhiễm bệnh như thế nào. Cha Rodriguez cho biết, Ủy ban Linh mục Toàn quốc không ngừng nhắc nhở các linh mục phòng ngừa, nhưng thực tế là các linh mục không bao giờ ngừng làm việc. Chúng tôi không thể trốn tránh như thể thế giới đang ngừng chuyển động.
Caritas Ý và Foship phát động chiến dịch trợ giúp cho năm học mới.
Roma. Trước những khó khăn cho năm học mới do đại dịch, hôm 2 tháng 9, Caritas Ý và Liên đoàn các tổ chức Kitô giáo tình nguyện viên quốc tế đã phát động một chiến dịch xin cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày. Mục đích, hỗ trợ các học sinh có thể tiếp tục tham gia vào các lớp học.
Theo Caritas và Liên đoàn các tổ chức Kitô giáo tình nguyện viên quốc tế, các thế hệ trẻ sẽ phải trả giá đắt của đại dịch, hậu quả của việc buộc phải đóng cửa năm học do COVID-19 và khó khăn kinh tế của các gia đình. Thực tế hiện nay, do kinh tế khó khăn, nhiều gia đình không thể hỗ trợ các chi phí liên quan đến việc học như đóng học phí, mua sách vở và tài liệu học tập. Và hậu quả tiếp theo sẽ là số lao động trẻ em gia tăng. Theo một chuyên gia của chương trình phát triển con người của Liên Hiệp Quốc, tỷ lệ nhập học, tiểu học dường như đã trở lại mức của những năm 80 với sự thụt lùi 30 hoặc 40 năm về những nỗ lực của cộng đồng toàn cầu nhằm đảm bảo tất cả trẻ em có quyền được giáo dục cơ bản. Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hiệp Quốc ước tính 23,8 triệu trẻ em và thanh thiếu niên từ mẫu giáo đến đại học có thể bỏ học hoặc không được đến trường vào năm học tới. Do đó, nếu tác động ngắn hạn của đại dịch là mọi người phải trả giá trong những năm sau đó, thì rủi ro cao hơn trong trung và dài hạn là các thế hệ trẻ phải nhận lấy hậu quả. Theo Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc, ảnh hưởng của đại dịch đã ảnh hưởng đến hơn 1,5 tỷ học sinh trên toàn cầu và 1 tỷ học sinh không có cơ hội trở lại trường học. Người ta ước tính rằng không dưới 463 triệu trẻ em không được tiếp cận với các phương pháp học tập thay thế từ xa. Hơn nữa, việc đóng cửa các trường học đối với ít nhất 346 triệu trẻ em đồng nghĩa với việc mất đi bữa ăn hàng ngày duy nhất với lượng dinh dưỡng phù hợp cho các em. Trong thời gian cách ly cũng đã gia tăng tình trạng bạo lực gia đình đối với phụ nữ và trẻ em, kết hôn sớm và mang thai ngoài ý muốn. Quý vị vừa nghe điểm lại một số tin tức trong tuần qua của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt. Kinh chuyển tin với Đức Thánh Cha.
Trưa Chủ nhật ngày 6 tháng 9, như thường lệ vào mỗi Chủ nhật, Đức Thánh Cha đã đọc kinh truyền tin với các tín hữu. Trước khi đọc kinh truyền tin, Đức Thánh Cha đã có một bài huấn dụ ngắn dành cho các tín hữu và các khách hành hương. Đức Thánh Cha nói, anh chị em thân mến, tin mừng Chủ nhật hôm nay trích bài giảng thứ tư của Đức Giê-xu trong tin mừng Thánh Mát-theo, trình thuật được biết dưới tên gọi bài giảng về giáo hội hay giáo huấn cộng đoàn. Trình thuật này nói đến việc sửa lỗi anh em, và mời gọi chúng ta suy niệm về chiều kích kép của sự hiện hữu Kitô giáo, đó là chiều kích cộng đoàn hệ ở việc duy trì sự hiệp thông, tức là sự hiệp nhất của giáo hội, và chiều kích cá nhân hệ ở việc quan tâm và tôn trọng mọi phán quyết cá nhân. Để sửa lỗi anh em lầm lạc, Đức Giê-xu gợi ý một lối sư phạm phục hồi. Lối sư phạm của Đức Giê-xu luôn là lối sư phạm phục hồi. Lối sư phạm phục hồi này ngang qua 3 giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất nói rằng, anh hãy đi sửa lỗi cho nó, một mình anh với nó mà thôi. Điều này có nghĩa là không bêu tội người ấy ra giữa công chúng. Sửa lỗi là đến với người anh em của mình với sự dè dặt, không phải để phán xét, nhưng để giúp người ấy nhận ra những gì mình đã làm. Bao nhiêu lần chúng ta đã có kinh nghiệm này, một ai đó đến nói với chúng ta rằng, nghe này, trong việc này bạn đã sai, bạn phải thay đổi một chút. Có lẽ lúc đầu chúng ta bực mình, nhưng rồi chúng ta cảm ơn họ, bởi vì đây là cử chỉ của tình huynh đệ, của sự hiệp thông, của sự giúp đỡ và cứu vớt. Không dễ để thực hiện lời dạy này của Đức Giê-xu vì nhiều lý do. Có thể vì sợ người anh em, chị em sẽ phản ứng một cách tiêu cực, đôi khi thiếu sự tin tưởng cần thiết với người anh chị em đó, và còn nhiều lý do khác nữa. Nhưng tất cả những lần chúng ta đã thực hiện, chúng ta cảm nhận rằng đấy chính là con đường của Chúa. Tuy vậy, có thể xảy ra là, cho dù tôi có ý tốt, giai đoạn thứ nhất vẫn bị thất bại. Trong trường hợp này, tốt nhất là đừng nên bỏ cuộc và nói, thôi tôi từ bỏ, tôi rửa tay luôn. Không, lối này không phải là của Kitô hữu. Đừng bỏ cuộc. Điều quan trọng là không nên bỏ cuộc, nhưng tìm đến sự hỗ trợ của một vài anh chị em khác. Đức Giê-xu nói, còn nếu nó không chịu nghe, thì hãy đem theo một hay hai người nữa để mọi công việc được giải quyết, căn cứ vào lời của hai hoặc ba nhân chứng. Đây là một trong những điều luật của ông Mô-sê. Điều này có vẻ như đang chống lại bị cáo, nhưng thực ra là để bảo vệ người đó khỏi những vu khống. Nhưng ở đây, Đức Giê-xu còn đi xa hơn ở chỗ những nhân chứng được yêu cầu không phải để kết án mà để trợ giúp. Chúng ta đồng ý với nhau, tôi với anh đi nói chuyện với nhau về điều này, về điều đang sai. Nhưng chúng ta nói chuyện như những người anh em. Đây là thái độ phục hồi mà Chúa Giê-xu muốn nơi chúng ta. Tiếp đến, Đức Giê-xu đặt tình huống là giai đoạn này cũng không đem lại kết quả với các nhân chứng. Điều khác với luật Mô-sê là để làm chứng chỉ cần hai hoặc ba chứng nhân là đủ kết án. Trong thực tế, ngay cả lòng bác ái của hai hoặc ba anh em vẫn không đủ, do người này cứng đầu. Trong trường hợp này, Đức Giê-xu nói tiếp, hãy đi thưa cộng đoàn, nghĩa là hội thánh. Trong một số trường hợp, tất cả cộng đoàn đều tham gia. Có những điều mà anh chị em trong cộng đoàn không thể làm ngơ, đó là cần một tình yêu lớn để được lại người anh em mình. Tuy vậy, đôi khi cả điều này vẫn không đủ. Và do đó Đức Giê-xu nói, nếu hội thánh mà nó cũng chẳng nghe, thì hãy kể nó như một người ngoại hay một người thu thuế. Câu nói này thoạt nghe thì có vẻ như một thái độ ruồng bỏ, nhưng thực ra đó là một lời mời gọi chúng ta phó mặc người anh em trong tay Chúa. Chỉ có Cha trên trời mới có thể bày tỏ một tình yêu lớn hơn tất cả những gì chúng ta hợp lại. Giáo huấn này của Chúa Giê-xu giúp cho chúng ta rất nhiều, bởi vì, hãy nghĩ về một ví dụ, khi chúng ta nhìn thấy một sai lầm, một khuyết điểm, một sơ suất của anh chị em chúng ta, thường thì việc đầu tiên chúng ta làm là đi nói với người khác về điều đó, ngồi lê đôi mắt. Và câu chuyện ngồi lê đóng cửa trái tim cộng đoàn, ngăn cản sự hiệp nhất giáo hội. Kẻ ngồi lê đôi mắt là ma quỷ, kẻ luôn đi nói những điều xấu của người khác, vì họ là kẻ nói dối. Họ cố gắng làm mất sự hiệp nhất của giáo hội, xa lánh anh em mình và không tạo nên cộng đoàn. Xin anh chị em, chúng ta cố gắng không ngồi lê đôi mắt. Ngồi lê đôi mắt là một bệnh dịch còn tồi tệ hơn cả COVID. Hãy cố gắng không ngồi lê đôi mắt. Đó là tình yêu của Đức Giê-xu khi Ngài tiếp đón người thu thuế và dân ngoại. Điều ấy từng khiến cho dân chúng sửng sốt kinh ngạc. Đây không phải là sự kết án mà không có báo trước, nhưng là sự nhận thấy rằng đôi khi nỗ lực của chúng ta không đem lại kết quả gì, và chỉ ra rằng khi đến với Chúa mới làm cho anh chị em của chúng ta đối diện với chính lương tâm của mình và với trách nhiệm về những hành động đã làm. Nếu điều gì đó chưa được, thì hãy im lặng và cầu nguyện cho người anh chị em có lỗi của mình, nhưng đừng bao giờ ngồi lê đôi mắt. Xin mẹ Maria Đồng Trinh giúp cho chúng ta biết làm cho việc sửa lỗi anh chị em trở thành một thói quen tốt lành, hầu cho cộng đoàn chúng ta luôn có những tương quan huynh đệ, được đặt nền trên sự tha thứ lẫn nhau và nhất là trên sức mạnh tuyệt đối của lòng thương xót Chúa. Sau bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã đọc kinh truyền tiên và ban phép lành cho các tín hữu.
Angelus Domini, Servit Mariae. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et abitarit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitris. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Amen.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Sinh hoạt giáo hội.
Công giáo bình dân Pháp suy giảm và thiểu số sáng tạo.
Trong thời gian qua, Viện Thăm dò Dư luận của Pháp đã thực hiện một cuộc khảo sát về công giáo Pháp. Kết quả cuộc khảo sát được công bố trên báo Le Monde Thế giới vào trước ngày lễ Đức Mẹ Hồn Xác lên trời. Cuộc khảo sát đưa ra những câu hỏi tương tự như cuộc thăm dò được thực hiện vào năm 1988 nhân chuyến viếng thăm của Thánh Gioan Phaolô II đến Strasbourg. Khoảng cách 32 năm này cho thấy mối quan hệ của người Pháp với văn hóa Kitô giáo đã thay đổi rất nhiều. Kết quả đưa ra những con số. Nếu vào năm 1988, có 67% người Pháp khẳng định họ thuộc toàn bộ kinh lạy cha, thì hiện nay con số chỉ còn 56%. Sự khác biệt thậm chí còn rõ ràng hơn nếu chỉ tập trung vào những người trẻ dưới 35 tuổi. Chỉ 42% thuộc kinh lạy cha và 29% thuộc kinh kính mừng. Một chỉ số khác về sự sụt giảm này là kiến thức về các ngày lễ tôn giáo và ý nghĩa ngày lễ. Theo kết quả thăm dò, 44% người Pháp biết lễ phục sinh là cử hành phục sinh của Chúa Kitô. Tuy nhiên, 47% trong số họ đã trên 50 tuổi, 34% dưới 35 tuổi. Các con số cho thấy sự sụt giảm hiểu biết còn nhiều hơn khi được hỏi về lễ Chúa Thánh Thần. 7% trong số những người dưới 35 tuổi có thể liên hệ lễ này với việc Chúa Thánh Thần ngự xuống trên mẹ Maria và các tông đồ, so với 18% vào năm 1988. Kết quả cuộc khảo sát này hầu như không gây ngạc nhiên, vì sự tục hóa của các xã hội phương Tây, đặc biệt xã hội Pháp, đã là một hiện tượng được quan sát và nghiên cứu trong nhiều thập kỷ. Ông Jean-Réjean Duclosieu, một nhà xã hội học và là giảng viên khoa học chính trị tại Đại học Bordeaux, một người am hiểu về những vấn đề tôn giáo, đã giải thích về hiện trạng này như sau. Điều quan trọng nhất đối với tôi là văn hóa vật chất. Ví dụ, có một cây thánh giá treo trên tường trong nhà là một phần khá bình thường của nội thất Kitô giáo. Ngày nay, trong dân số Pháp từ 18 tuổi trở lên, chỉ có 17% người Pháp có cây thánh giá treo trên tường, giảm 22 điểm so với năm 1988. Chúng ta cũng có thể thấy sự sụt giảm này thông qua các số liệu về thực hành tôn giáo. Ở Pháp, chỉ có khoảng 2% người tham dự thánh lễ mỗi ngày. Thực hành đạo Công giáo đang suy giảm. Nhưng nếu nhìn vào các số liệu khác, chúng ta thấy Công giáo vẫn mang dấu ấn văn hóa Pháp. 75% người Pháp biết cách nhìn nhận lễ Giáng sinh là ngày lễ của Kitô giáo. 31% luôn có kinh thánh trong nhà, 25% có tràng hạt, 23% có tượng Đức Mẹ. Vì vậy, ngay cả khi suy giảm, Công giáo vẫn là một dấu ấn quan trọng của văn hóa Pháp.
Các tác giả cuộc khảo sát đã nói về sự không tập trung vào chính đức tin và sự suy giảm trong các nghi lễ của người Pháp. Giải thích về điều này, ông Jean-Réjean Duclosieu cho biết, Đức tin là đặc điểm của những người dấn thân và hội nhập vào giáo hội Công giáo. Tuy nhiên, khi điều này trở thành thiểu số, dấu hiệu thuộc về Công giáo càng ngày càng trở nên có khả năng thể hiện đức tin của mình bằng chính ngôn ngữ của thể chế. Và vì vậy, người ta quan sát thấy trong cuộc khảo sát này có hơn 4 điểm người Pháp nhận ra trong ngày lễ 15 tháng 8, lễ Đức Mẹ Hồn Sát lên trời, và có sự giảm sút trong số những người nhận ra lễ Đức Maria, đó là một cái tên phổ biến. Về cơ bản, khuynh hướng này có nghĩa là giáo hội đang trở thành một thiểu số và nó được tập hợp lại dựa trên một hạt nhân là những bậc thầy của đức tin, có năng lực thần học tương đối cao. Mặt khác, nó cho thấy sự xuống dốc của Công giáo bình dân, đó là mối tương quan với giáo hội chủ yếu dựa trên các nghi thức thông hành như rửa tội, kết hôn và mai táng, và theo tập tục theo mùa như Giáng sinh, Phục sinh, lễ Đức Mẹ Hồn Sát lên trời, v.v. Thiểu số sáng tạo. Nhà xã hội học cho rằng những gì ông đang mô tả ở đây liên quan đến điều mà Đức Nguyên Giáo Hoàng Biển Đức thứ 16 khi còn là Đức Hồng Y Ratzinger đã dự đoán trong những năm trước khi Ngài nói về sự tái sắp xếp của Công giáo phương Tây trên cơ sở của cái mà Ngài gọi là thiểu số sáng tạo. Thật vậy, có một giáo hội Công giáo chiếm thiểu số và nó có một tầm nhìn trong xã hội của Pháp gần như lớn hơn những năm 1970 khi Công giáo chiếm đa số. Đó là điều nghịch lý. Thí dụ, trong cuộc bầu cử tổng thống vừa qua, người Công giáo đã rất tích cực, cho thấy rõ họ trong vai trò chính trị, là điều mà đã không xảy ra trong nhiều thập kỷ. Và điều đã thấy rõ này được liên kết với nhận thức về tình trạng thiểu số của họ, là thiểu số họ tự tổ chức để gây tác động, trong khi trước đây, khi họ còn chiếm đa số, họ đã không cảm thấy cần phải bảo vệ lợi ích của mình. Tự tổ chức đàm phán bỏ phiếu để chống lại cam kết của các đảng phái chính trị theo chủ nghĩa bảo thủ trong các vấn đề về đạo đức sinh học. Ở điểm này, theo nhà xã hội học, không nhất thiết phải vui mừng vì sự phát triển này. Một số giám mục nói rằng chúng ta đang chuyển từ một giáo hội có số lượng sang một giáo hội dựa vào chất lượng. Cuối cùng thì ngày nay, chúng ta có một giáo hội tinh hoa hơn và điều này sẽ cản trở trong khả năng tiếp cận phần còn lại của dân số. Bởi vì giáo hội Công giáo này không còn phổ biến nữa, và đó là một cái gì phức tạp để chống lại và để vượt qua nhờ chăm sóc mục vụ thích hợp.
Đề cập đến vấn đề của người trẻ, ngày nay người trẻ ít quan tâm đến văn hóa Kitô, không tham dự các cử hành phụng vụ. Ông Jean Rayon Duc Lozio cho biết, đây là một câu hỏi rất rộng, gây ra rất nhiều tranh luận. Bởi vì nguyên nhân của sự rời xa Kitô giáo rất nhiều và chúng ta không nên chỉ nhìn vào những người trẻ. Trước hết, chúng liên quan đến sự biến đổi sâu sắc của xã hội Pháp. Ví dụ, chúng ta biết rằng quá trình rời xa Kitô giáo đã được đẩy nhanh bởi sự di cư nông thôn của một bộ phận người Pháp, bởi sự phân cấp nền kinh tế, nghĩa là có nhiều người Pháp làm việc trong lĩnh vực dịch vụ và có trình độ học vấn cao hơn. Điều này cũng liên kết với những biến đổi của giáo hội. Từ những năm 1970, trong số một số người Công giáo, có một số khó chịu với việc truyền bá đức tin. Một số gia đình Công giáo muốn để các thế hệ trẻ tự chọn chỗ dựa thiêng liêng của mình, và do đó có một số cha mẹ từ chối truyền lại đức tin cho con cái. Nhà xã hội học tin rằng chúng ta cũng có thể đặt câu hỏi về việc dạy giáo lý và chăm sóc mục vụ. Khi nhìn vào số người trẻ Pháp dưới 25 tuổi tự nhận mình là người Công giáo, chỉ có khoảng 20%, con số rất thấp. Tuy nhiên, rất nhiều người Pháp học giáo lý Công giáo. Điều này cho thấy rõ việc chăm sóc mục vụ được đề xuất trong Hốn giáo, không lôi kéo họ. Có lẽ vì nó dựa quá nhiều vào một diễn văn nhân văn, coi trọng những giá trị của sự sẻ chia, lòng hiếu khách, quảng đại. Các giá trị không mang tính tôn giáo cụ thể và do đó có thể tạo cho người trẻ ấn tượng rằng họ đã biết Kitô giáo, họ có thể sống các giá trị của Kitô giáo không cần có đức tin và không nhìn thấy những gì đức tin Kitô có thể cung cấp cho họ nhiều hơn các giá trị đã phổ biến.
Từ những nhận định thực tế trên, khi được hỏi giáo hội phải làm thế nào để có thể tái đầu tư vào lĩnh vực dạy giáo lý và việc đào tạo cơ bản các tín hữu, giáo sư Đại học Bordeaux đã trả lời: đối với một nhà xã hội học, hơi phức tạp khi nhận xét về định hướng mục vụ của giáo hội, những người khác có thẩm quyền hơn tôi nhiều. nhưng tôi tin điều rất quan trọng là phải nhìn vào những gì đang diễn ra trong sự phân chia thế hệ, trong xã hội của Pháp và trong giáo hội. Điều mà cuộc khảo sát của Viện Thăm dò Dư luận của Pháp cho thấy là khoảng 80% trong số những người trên 80 tuổi đã được rửa tội và những người dưới 25 tuổi được rửa tội chỉ vào khoảng 25%. Điều này có nghĩa là những người lớn tuổi trong giáo hội Công giáo và già đi trong một thế giới chủ yếu vẫn là Kitô giáo. Trong khi các thế hệ Công giáo trẻ hơn sống trong một thế giới mà Công giáo chiếm thiểu số. Điều này làm cho các thế hệ không hiểu nhau, có sự căng thẳng giữa đàn em và đàn anh trong các giáo xứ vì họ thuộc hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Thông thường, những người trẻ Công giáo có chút bất đồng quan điểm đối với các thế hệ lớn tuổi có ảnh hưởng trong giáo hội Công giáo ở Pháp vì những người trẻ này có cảm giác mình là nhóm thiểu số gấp đôi. Vì những người trẻ trong một giáo hội chủ yếu gồm những người về hưu và ở như những người Công giáo trong một xã hội được tục hóa rất nhiều. Vì vậy, thực tế thường có những người trẻ muốn giáo hội chuyển động, mong muốn một sự sáng tạo. Còn những thế hệ lớn tuổi thì ngược lại, luôn bị nỗi sợ hãi lấn át vì họ thuộc Công giáo đa số. Tôi tin rằng điều đó đã trở nên quan trọng nếu trong giáo hội Công giáo, các thế hệ lớn tuổi hiểu rằng người trẻ Công giáo sống trong một thế giới khác và cho phép họ tự chủ hơn nhiều.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.